Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài KBS World Radio, phát thanh từ Seoul, Hàn Quốc. Chương trình ngày hôm nay xin được bắt đầu.
Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 1.000 ca một ngày trong gần một tháng. Nhật Bản yêu cầu công sứ tại Hàn Quốc về nước sau phát ngôn gây tranh cãi. Hàn Quốc giành tấm huy chương vàng Olympic bất ngờ môn nhảy chống. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 1.000 ca một ngày trong gần một tháng. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 2 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 1.219 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.150 ca nhiễm cộng đồng và 69 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới đã 27 ngày liên tiếp vượt ngưỡng 1.000 ca một ngày. 65,1% ca nhiễm mới vẫn tập trung ở Seoul và hai địa phương lân cận, trong đó thủ đô Seoul là 362 ca, tỉnh Gyeonggi 328 ca và thành phố Incheon 59 ca. Riêng tại Seoul, mặc dù số ca nhiễm mới đã giảm xuống ngưỡng 300 ca do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần, nhưng liên tiếp xảy ra các vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới cơ sở tập trung đông người, như một số cơ sở thể thao trong nhà ở quận Gangnam với 43 ca nhiễm, hay phòng tập khiêu vũ ở quận Thung Chắc 22 ca nhiễm, phòng tắm hơi cùng quận này 46 ca. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, các cơ sở trên đều tuân thủ quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, quản lý danh sách ra vào. Chính quyền thành phố nhận định, có thể người dân đã không đeo khẩu trang ở các không gian chung như phòng tắm tập thể sau khi vận động. Chính quyền thành phố kêu gọi người dân luôn đeo khẩu trang cả trong nhà và ngoài trời. Nếu có triệu chứng nghi ngờ thì không tới các nơi tập trung đông người mà phải đi xét nghiệm ngay lập tức. Các địa phương còn lại ghi nhận 34,8% ca nhiễm, như tỉnh Nam Gyeongsang 77 ca, thành phố Busan 68 ca, thành phố Daejeon 62 ca, tỉnh Nam Chungcheong 35 ca. Do số ca nhiễm mới tăng nhanh, tổng số ca nhiễm lũy kế từ đầu dịch đã vượt ngưỡng 200.000 ca, 560 ngày kể từ sau khi Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong nước vào ngày 20 tháng 1 năm ngoái, 130 ngày sau khi vượt ngưỡng 100.000 ca vào ngày 25 tháng 3 năm nay. Số ca nguy kịch tăng thêm 2 người là 326 người, số ca tử vong tăng thêm 1 ca thành 2.099 người, tỷ lệ tử vong bình quân là 1,04%. Tính đến 0 giờ ngày 2 tháng 8, có thêm hơn 27.000 người được tiêm phòng vaccine COVID-19, nâng tổng số người đã tiêm mũi 1 lên 19.444.400 người, tương đương 37,9% dân số. Số người đã tiêm đủ 2 mũi là 7.145.900 người, bằng 13,9% dân số. Pfizer Moderna nâng giá vaccine COVID-19 có thể ảnh hưởng tới các hợp đồng năm sau. Gần đây, một số hãng truyền thông đưa tin hai nhà sản xuất vaccine COVID-19 của Mỹ là Pfizer và Moderna nâng giá vaccine cung ứng cho châu Âu. Về thông tin này, trưởng ban hoạch định chiến lược Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Son Yong-rae trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 8 phát biểu, các hợp đồng ký kết cung ứng vaccine trong năm nay được áp dụng theo mức giá lúc ký kết, nên không bị ảnh hưởng dù các hãng dược nâng giá. Tuy nhiên, việc nâng giá có thể sẽ tác động tới quá trình đàm phán ký kết hợp đồng năm sau. Hiện tại, chính phủ mới trong giai đoạn đầu đàm phán, nên chưa thể nhận định về việc tăng giá có thể tác động như thế nào trên thực tế. Vaccine sản xuất theo phương thức mRNA đang được đánh giá là có hiệu quả tốt và an toàn. Vì tự sản xuất được vaccine này trong nước là điều tối quan trọng để có thể đảm bảo nguồn cung vaccine một cách ổn định. Nhật Bản yêu cầu công sứ tại Hàn Quốc về nước sau phát ngôn gây tranh cãi. Báo Nihon Keizai Nhật Bản ngày 1 tháng 8 đưa tin cho biết, chính phủ nước này đã ban lệnh yêu cầu công sứ đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, Soma Hirohisa, người có phát ngôn gây tranh cãi về Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, về nước trong ngày 1 tháng 8. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã xác nhận nội dung mà truyền thông Nhật Bản đưa tin là sự thật. Báo Nihonkei tại Nhật Bản ngày 1 tháng 8 đưa tin cho biết, chính phủ nước này đã ban lệnh yêu cầu công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, Soma Hirohisa, người có phát ngôn gây tranh cãi về Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, về nước trong ngày 1 tháng 8. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã xác nhận nội dung mà truyền thông Nhật Bản đưa tin là sự thật. Tờ Nihon Keizai cho biết, công sứ Soma nhậm chức tại Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2019, tức đến nay đã qua 2 năm đương nhiệm. Nhiều ý kiến cho rằng, chính phủ Tokyo triệu hồi ông Soma về nước lần này không phải để truy cứu trách nhiệm một cách hình thức, mà là động thái yêu cầu thay đổi nhân sự. Vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, khi trả lời phỏng vấn với giới truyền thông, công sứ Soma đã dùng một cụm từ không thích hợp, hạ thấp nỗ lực cải thiện quan hệ Hàn Nhật của Tổng thống Moon. Theo đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã yêu cầu chính phủ Tokyo nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý thích đáng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kon cũng phản ánh yêu cầu này trong buổi hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Mori Takeo ngày 20 tháng 7. Thủ tướng Hàn Quốc Suga Yoshihide ngày 19 tháng 7 cho rằng phát ngôn của ông Soma là không phù hợp trên cương vị là một nhà ngoại giao, lấy làm tiếc vì để xảy ra vấn đề này. Phát ngôn của ông Soma đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Moon đang cân nhắc kế hoạch thăm Nhật Bản dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo. Hàn Quốc giành tấm huy chương vàng Olympic bất ngờ môn nhảy chống. Vận động viên nhảy chống Shin Jae-hwan của Hàn Quốc đã bất ngờ gặt hái chiếc huy chương vàng thứ hai trong lịch sử tham dự Thế vận hội của đội tuyển thể dục nghệ thuật Hàn Quốc. Ở vòng chung kết nội dung nhảy chống hay còn gọi là nhảy ngựa nam, môn thể dục nghệ thuật Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 diễn ra tối ngày 2 tháng 8, Shin Jae-hwan đã đạt điểm bình quân là 14,783 điểm sau hai lượt nhảy. Trước đó, trong ngày thi đấu mùng 1 tháng 8, ngôi sao mới trong môn nhảy chống của Hàn Quốc Yeo So-jong cũng đã gặt hái được chiếc huy chương đồng quý giá tại Olympic Tokyo. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử môn thi đấu thể dục nghệ thuật nữ Hàn Quốc. Cũng trong ngày mùng 1 tháng 8, ở bộ môn điền kinh, dù không giành được huy chương ở nội dung nhảy cao nam, nhưng vận động viên U Sang-hyuk đã vượt qua mức 2,35m, xếp thứ tư chung cuộc tại vòng chung kết diễn ra cùng ngày, phá kỷ lục cá nhân là 2,31m và kỷ lục Hàn Quốc là 2,34m, đạt thành tích cao nhất trong các kỳ Olympic. Bước sang ngày thi đấu mùng 2 tháng 8, đôi vợt nữ Hàn Quốc Kim So-yeon và Kong Hee-yong xếp hạng 5 thế giới đã vượt qua đối thủ là hai người đồng đội Lee So-hee và Shin Seung-chan để giành thêm một tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao nước nhà. Đội tuyển cầu lông Hàn Quốc đã khép lại các trận thi đấu tại Olympic Tokyo với một tấm huy chương đồng duy nhất ở nội dung đôi nữ, tương tự kết quả đạt được tại Thế vận hội Rio năm 2016. Cùng ngày, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc thua Serbia với tỷ số 0-3, đứng thứ 3 bảng A sau Brazil và Serbia, với 7 điểm sau 3 trận thắng, 2 trận thua, giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc sẽ được xác định vào ngày 4 tháng 8, sau khi có kết quả thi đấu của bảng B. Trong vòng knockout thứ 2 môn bóng chày, đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng cách biệt 11-1 trước đội tuyển Israel, tiếp tục đi vào bán kết. Trước đó, đội tuyển Hàn Quốc đã để thua trước đội tuyển Mỹ, xếp thứ 2 bảng B, tiến vào vòng knockout. Trong vòng knockout đầu tiên trước đội tuyển Cộng hòa Dominica diễn ra vào ngày 1 tháng 8, đội tuyển đã thắng với tỷ số 4-3 đầy kịch tính vào cuối trận. Các cầu thủ sẽ tiếp tục đối mặt với đội thắng trong trận Mỹ-Nhật vào 7 giờ tối ngày 4 tháng 8. Mặt khác, trong vòng chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, môn bắn súng, xạ thủ Han Tae-yoon dừng bước ở vị trí thứ tư chung cuộc, không thể giành được huy chương Olympic. Đây là lần đầu tiên nam xạ thủ tham dự Thế vận hội ở độ tuổi đã ngoài 30. Han Tae-yoon đã lập thành tích là xạ thủ Hàn Quốc đầu tiên lọt vào vòng chung kết Olympic ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Tính đến 9 giờ tối ngày 2 tháng 8, đoàn thể thao Hàn Quốc giành được 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 9 huy chương đồng, tạm thời đứng thứ 8 toàn đoàn. Em gái Chủ tịch Kim Jong-un cảnh cáo kế hoạch tập trận chung của Liên quân Hàn-Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, đã đưa ra cảnh cáo thông qua một tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải vào ngày 1 tháng 8, trước thềm cuộc tập trận chung Liên quân Hàn-Mỹ diễn ra vào cuối tháng này. Phó Chủ tịch Kim chỉ rõ, việc khôi phục lại đường dây liên lạc hai miền Nam Bắc gần đây chỉ mang tính kết nối thông thường, nhưng phía miền Nam đã nóng vội đưa ra những phán đoán, phân tích về ý nghĩa của sự kiện này. Bà Kim tái khẳng định việc nối lại đường dây liên lạc liên triều chỉ nên được hiểu là phục hồi lại những thứ đã bị ngắt kết nối về mặt vật lý, không mang ý nghĩa khác. những giả định và diễn giải vô căn cứ sẽ có thể mang đến sự thất vọng. Tiếp đó, bà Kim Yo-jong cho rằng, vào thời điểm bước ngoặt quan trọng như hiện nay, nếu cuộc tập trận chung liên quân Hàn Mỹ vẫn diễn ra theo kế hoạch, sẽ là khởi đầu vô vị, làm tổn hại nghiêm trọng đến quyết tâm của lãnh đạo Liên Triều đang tìm cách xây dựng lại lòng tin một lần nữa và phủ bóng đen lên lộ trình phía trước của mối quan hệ giữa hai miền. Phó Chủ tịch Kim nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ theo dõi chặt chẽ xem miền Nam có tổ chức tập trận quân sự mang tính thù địch vào tháng 8 hay đưa ra một quyết định táo bạo hay không. Quân đội Hàn Mỹ thường tiến hành tập trận tham mưu sở chỉ huy theo hình thức mô phỏng trên máy tính vào tuần thứ hai của tháng 8 hàng năm. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vẫn đang thảo luận với Mỹ về kế hoạch tập trận chung nửa cuối năm. Liên quan tới việc Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 1 tháng 8 ra tuyên bố mang hàm ý yêu cầu quân đội miền Nam hủy kế hoạch tập trận chung với Mỹ, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vẫn chưa quyết định về thời điểm, quy mô và phương thức tập trận. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Bu Sung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 8 từ chối đưa ra bình luận chính thức của Bộ Quốc phòng về tuyên bố ngày 1 tháng 8 của bà Kim Yo-jong. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bu nhấn mạnh, hai nước đang thảo luận chặt chẽ, cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, việc duy trì trạng thái phòng thủ liên quân, thiết lập điều kiện chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, hỗ trợ nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Bên cạnh đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết, hiện tại quân đội không có kế hoạch đề xuất tổ chức hội đàm quân sự liên triều. Quân đội Hàn Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho kế hoạch tập trận tham mưu kiểm soát khủng hoảng, mang tính chất là cuộc diễn tập sơ bộ từ ngày 10 đến 13 tháng 8 và tập trận chính thức sở chỉ huy liên quân nửa cuối năm từ ngày 16 đến 26 tháng 8. Bộ Thống nhất cho biết, khôi phục đường dây liên lạc là xuất phát điểm để hồi phục niềm tin liên triều. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-ju đánh giá, việc hai miền Nam Bắc khôi phục đường dây liên lạc liên triều vào ngày 27 tháng 7 vừa qua là xuất phát điểm để khôi phục quan hệ song phương sau một thời gian dài bị cắt đứt, cũng như hồi phục niềm tin. Bộ Thống nhất sẽ không nóng vội, mà từng bước xúc tiến nối lại đối thoại, cải thiện quan hệ liên triều. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 1 tháng 8 ra tuyên bố nhấn mạnh rằng việc hai miền Nam Bắc khôi phục đường dây liên lạc chỉ mang tính chất kết nối về mặt kỹ thuật đường dây liên lạc đã bị cắt đứt, không hề mang ý nghĩa nào khác. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29 tháng 7 vừa qua đã đề xuất Bắc Triều Tiên thảo luận về việc xây dựng hệ thống họp qua video dưới danh nghĩa Chánh văn phòng liên lạc liên triều phía miền Nam, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa có câu trả lời cho tới sáng ngày 2 tháng 8. Phát ngôn viên Lee cho biết, nếu Bắc Triều Tiên hưởng ứng đề xuất này, chính phủ sẽ nhanh chóng triển khai các công tác liên quan như kiểm tra về thiết bị, kết nối mạng viễn thông, thử nghiệm vận hành để có thể sớm hoàn thiện hệ thống hội đàm video giữa hai bên. Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc tháng 7 xác lập kỷ lục mới. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1 tháng 8 cho biết, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt 55,44 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức kỷ lục hồi tháng 9 năm 2017 là 55,1 tỷ đô la Mỹ, duy trì đà tăng 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm nay đạt 358,7 tỷ đô la Mỹ. Theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu ở 15 mặt hàng chủ lực như chip bán dẫn, chế phẩm hóa học, máy móc cơ bản, ô tô đến các thị trường có nền kinh tế phục hồi như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu đều tăng. Trong đó, 13 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng hai chữ số, từ 12,3 đến 73%, xuất khẩu tàu thủy tăng 9,3%, thiết bị truyền thông không dây tăng 5%. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chip bán dẫn đạt 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, xuất khẩu các mặt hàng tăng trưởng mới như mỹ phẩm, thức ăn nhanh cũng có thành tích đáng kể. Quan chức Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên nhận định, thương mại và kinh tế toàn cầu, bao gồm cả Hàn Quốc, đang hồi sinh mạnh mẽ do nhu cầu bùng nổ sau một thời gian dài bị dồn nén. Vừa rồi là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh sẽ tạm dừng phát sóng đến ngày 6 tháng 8 để đưa tới các bạn những thông tin nóng hổi nhất từ Olympic. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Lăng kính kinh tế qua phần trình bày của Xuân Trường.
Lăng kính kinh tế. Xuân Trường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Lăng kính kinh tế của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tuần này gồm các nội dung chính như sau. Trong mục tiêu điểm kinh tế, mời các bạn nghe phân tích cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường bán dẫn toàn cầu. Phần cuối của chương trình sẽ giới thiệu về các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu trong việc đưa ra những ý tưởng đổi mới với niềm hy vọng sẽ dẫn dắt tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Cụ thể, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về Video Monster, nhà cung cấp dịch vụ tạo video tự động. Bán dẫn thường được ví như gạo của ngành công nghiệp do không chỉ trải qua quá trình sản xuất phức tạp mà còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như ô tô, điện thoại thông minh, phần mềm. Khi thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đối mặt với đại dịch COVID-19, chip bán dẫn càng trở nên quan trọng hơn. Để đảm bảo năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai, Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản đang đầu tư lớn cho lĩnh vực này. Trong đại dịch COVID-19, nhu cầu smartphone, TV, máy tính cá nhân và ô tô bùng nổ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn cho ô tô và công nghệ thông tin. Thêm vào đó, một số nhà máy bán dẫn trên thế giới xảy ra hỏa hoạn và biện pháp cách ly xã hội phòng dịch COVID-19 của chính phủ các nước cũng được cho là nguyên nhân gây thiếu hụt chip bán dẫn. Trước tình trạng này, nhiều nước lo ngại sẽ không theo kịp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đặt ra mục tiêu tự chủ trong ngành công nghiệp bán dẫn. Hôm nay, ông Park Jae-kun, Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Bán dẫn và Hiển thị Hàn Quốc, phân tích về cuộc cạnh tranh giành ngôi vị bá chủ trên thị trường bán dẫn toàn cầu. Trước hết là tình hình ở Mỹ.
Những năm 1990, Mỹ chiếm 39% lượng tiêu thụ và 37% sản lượng chip bán dẫn toàn cầu. Xong tới năm 2019, Mỹ tiêu thụ tới 47% chip bán dẫn trên toàn cầu, nhưng chỉ đóng góp 12% thị phần sản xuất mặt hàng này, bằng 1/3 những năm 1990. Đặc biệt, ngành sản xuất bán dẫn Mỹ phụ thuộc lớn vào hãng TSMC của Đài Loan. Để tìm lại ngôi vị bá chủ, Quốc hội nước này đã thông qua đạo luật chip cho nước Mỹ Chips for America Act, đầu tư 52 tỷ đô la Mỹ cho ngành công nghiệp bán dẫn trong vòng 5 năm kể từ năm 2022. Washington có kế hoạch kéo các nhà sản xuất chip tới Mỹ và phát triển công nghệ chip thế hệ tiếp theo.
Mục tiêu của Mỹ là lấy lại vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn. Dưới sự hỗ trợ của chính phủ Washington, hãng Intel đã công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh, nỗ lực trở lại thị trường sản xuất ủy thác và đóng gói chip Foundry để cung cấp cho khách hàng như nhà sản xuất chip viễn thông lớn nhất thế giới Qualcomm và gã khổng lồ phân phối Amazon. Mục tiêu của Intel là đảm bảo công nghệ hàng đầu trong vòng 4 năm. Trong khi đó, hãng TSMC của Đài Loan đã chiếm 55% thị phần đóng gói chip toàn cầu trong quý 1 vừa qua, gấp gần 3 lần công ty theo sau là điện tử Samsung Hàn Quốc với 17%. Đúng ngày Intel tổ chức họp báo công bố chiến lược công nghệ trực tuyến, TSMC dù khẳng định đây chỉ mới là xem xét sơ bộ, nhưng cũng đã tuyên bố khả năng đầu tư ra nước ngoài, bao gồm Đức, ông Park Jae-kun cho biết.
Intel은 파운드리 사업에 재진입을 선언하였습니다. 아리조나 주에
Là một phần trong kế hoạch trở lại thị trường đóng gói chip, Intel sẽ đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ để xây dựng nhà máy đúc chip tại bang Arizona và đang cân nhắc bỏ ra 30 tỷ đô la Mỹ để mua lại Global Foundries để tham gia lĩnh vực đóng gói chip công nghệ thông tin và ô tô, với mục tiêu bắt kịp hoặc thậm chí vượt TSMC và Samsung vào năm 2025. Về phần mình, TSMC cũng có kế hoạch đầu tư 100 tỷ đô la Mỹ vào mảng kinh doanh đóng gói chip trong 3 năm tới. Hãng này cũng quyết định xây dựng một nhà máy đóng gói chip tại bang Arizona và chi 2,8 tỷ đô la Mỹ để mở rộng dây chuyền sản xuất ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, sản xuất chip bán dẫn cho ô tô, cũng như đang xem xét xây dựng nhà máy tại Nhật Bản và Đức. Hiện nay, Intel đang tụt hậu trong quy trình xử lý, dùng vốn rất mạnh về mảng thiết kế và đóng gói chip công nghệ cao. Cuộc cạnh tranh giữa TSMC, điện tử Samsung và Intel dự kiến sẽ cực kỳ khốc liệt.
Intel은 치열한 기술 경쟁이 예상되고 있습니다.
Trong khi TSMC và Intel đang tham gia cuộc chiến không tiếng súng để giành quyền thống trị về chip bán dẫn, thì Trung Quốc và Nhật Bản đã công bố các chính sách nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn. Bắc Kinh đã đặt mục tiêu chung và dài hạn là trở thành cường quốc về bán dẫn cho đến năm 2035, nuôi dưỡng các nhà sản xuất chip bán dẫn nội địa bằng cách đảm bảo vật liệu, thiết bị và công nghệ sản xuất liên quan, bất chấp lệnh cấm của Washington. Chỉ trong tháng 6 năm nay, Tokyo đã hai lần công bố chiến lược hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn, gồm nội dung xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt chip tiên tiến. Chủ tịch Park Jae-kun giải thích.
Hãng đồng gối chip số 1 Trung Quốc SMIC đang đi sau TSMC và điện tử Samsung một vài năm về mặt công nghệ. Hãng này đã đặt mua thiết bị từ công ty ASML của Hà Lan để nâng cấp công nghệ lên quy trình sản xuất chip 7 nanomet, song đơn hàng đã bị gián đoạn do lệnh cấm của Mỹ. Một khi lệnh cấm của Washington vẫn còn hiệu lực, Bắc Kinh sẽ khó có thể tiếp cận công nghệ chip dưới 7 nanomet, vốn cực kỳ cần thiết trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ tiếp tục được phát triển công nghệ và nỗ lực thâm nhập thị trường này. Nhật Bản đang xem xét hợp tác với TSMC thành lập một nhà máy đồng gối chip cho công nghệ thông tin và ô tô trong nước nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của xe điện, bởi để vận hành xe điện cần đến 3.000 chip, gấp 10 lần so với xe thông thường.
Trong bối cảnh các quốc gia công bố tầm nhìn bán dẫn, dư luận đang chú ý đến chiến lược của các nhà sản xuất chip Hàn Quốc. Điện tử Samsung, hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đang đặt mục tiêu trở thành nhà đóng gói chip hàng đầu thế giới vào năm 2030. Tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 vừa qua, Samsung đã xác nhận đầu tư 17 tỷ đô la Mỹ vào nhà máy đóng gói chip tại Mỹ. Hãng cũng đang xây dựng nhà máy tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi và ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. SK Hynix cũng đang xây dựng nhà máy ở thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi và thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, phát pháo hiệu chính thức góp phần vào hệ sinh thái đúc chip toàn cầu. Ông Park Jae-kun nhận định.
Các dây chuyền đúc chip của Samsung ở thành phố Hoa Sơn, tỉnh Gyeonggi, sản xuất chip 7 nanomet và 5 nanomet và có kế hoạch sản xuất hàng loạt bộ vi xử lý ứng dụng quy trình 5 nanomet tại nhà máy Pyeongtaek số 2 vào quý 3 năm nay. Samsung cũng bắt đầu triển khai dự án xây dựng nhà máy Pyeongtaek số 3 và đầu tư 17 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy đến cuối năm 2023 tại Mỹ. Trong khi đó, SK Hynix đã quyết định bỏ ra 7 tỷ đô la Mỹ để mua lại mảng kinh doanh NAND của hãng Intel và nhận được sự chấp thuận của các chính phủ cho thương vụ này, hiện đang đợi phê chuẩn của chính phủ Trung Quốc. SK Hynix đã thành lập công ty SK Hynix System IC để tiến vào mảng kinh doanh chip công nghệ thông tin và đang xem xét mua lại một công ty trong nước mang tên Key Foundry. Các doanh nghiệp liên quan đến cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang phát triển nhanh chóng và chính phủ các nước đang nỗ lực hỗ trợ các ngành liên quan để chiếm ưu thế trên các thị trường mới. Để dẫn đầu thị trường chip bán dẫn trong kỷ nguyên mới này, sự hỗ trợ và chiến lược tích cực hơn 5 năm của chính phủ Hàn Quốc là rất cần thiết.
Chip bán dẫn đang được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data, robot, máy bay mini không người lái drone. Và đây chỉ là một tín hiệu mở màn cho cuộc chiến tranh giành ngôi vị bá chủ ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Tiếp theo chương trình là phần doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc, giới thiệu về những doanh nghiệp Hàn Quốc đi đầu trong việc tạo ra những ý tưởng mới, sở hữu công nghệ hàng đầu và hứa hẹn sẽ dẫn dắt nền kinh tế trong tương lai. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Video Monster, nhà cung cấp dịch vụ chỉnh sửa video tự động, nhanh chóng. Video Monster được thành lập vào tháng 9 năm 2015 với tên gọi thể hiện quyết tâm giải quyết những thách thức trên thị trường sản xuất video bằng công nghệ đột phá. Khởi đầu là một đơn vị chuyên sản xuất video quảng cáo. Doanh nghiệp này bắt đầu chuyển sang sản xuất phần mềm và các dịch vụ tạo video tự động từ năm 2018. Với phương châm video cho mọi người, Video Monster cung cấp các dịch vụ tự tạo hay chỉnh sửa video dễ dàng, kinh tế. Bằng kinh nghiệm tạo ra hơn 350 video quảng cáo trên truyền hình trong 15 năm hoạt động, giám đốc Trần Đông Hiếu của Video Monster có thể nhìn nhận xu hướng tiêu dùng mới cực kỳ nhanh nhạy, với nhận định rằng trọng tâm của thị trường quảng cáo chuyển sang Internet và mạng xã hội. Vậy làm thế nào để người dùng có thể tạo video chỉ trong 3 phút với các dịch vụ của Video Monster? Giám đốc Trần Đông Hiếu cho biết.
Video Monster는요, 광고 마케팅하고 SNS 채널을 활용하기에
sử dụng dịch vụ tạo video tự động của Video Monster, bạn có thể tạo các video ngắn khoảng 30 giây để quảng cáo trên mạng xã hội. Người dùng chỉ cần đưa nội dung như hình ảnh, video và văn bản vào mẫu thiết kế, được các nhà thiết kế chuyên nghiệp của chúng tôi làm sẵn. Hiện nay, chúng tôi cung cấp khoảng 4.000 mẫu thiết kế. Thao tác đầu tiên là chọn mẫu video bạn ưa thích, rồi chèn video và văn bản với thao tác kéo thả đơn giản. Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc, âm nhạc và phông chữ theo sở thích cá nhân.
완성을 하시면 되는 또 본인 취향대로 컬러, 음악, 폰트 등을 바꾸실 수 있습니다.
Trong một cuộc khảo sát với khoảng 40.000 trẻ em, học sinh tiểu học và trung học cơ sở, người sáng tạo nội dung được chọn là nghề nghiệp tương lai được yêu thích nhất. Nhờ các nền tảng video như YouTube ngày càng có sức ảnh hưởng lớn, giới trẻ hiện nay rất quan tâm đến làn sóng tự sản xuất, phát và thiết kế nội dung cá nhân. Song để sản xuất video mà không được học các kỹ năng biên tập là không hề dễ dàng. Chương trình chỉnh sửa video do Video Monster cung cấp đang được nhiều công ty, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhỏ cần quảng cáo sản phẩm hay những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đón nhận tích cực. Giám đốc Trần Đồng Hiếu chia sẻ điều tạo nên sự khác biệt giữa Video Monster và các công ty khác.
Video Monster 차별점을 4천 개나 되는
Video Monster cung cấp số lượng mẫu thiết kế nhiều nhất trong khoảng 4.000 dịch vụ tương tự. Người dùng tỏ ra hài lòng với dịch vụ đa dạng của chúng tôi. Với đội ngũ nhân viên thiết kế giàu kinh nghiệm về các dịch vụ quảng cáo truyền hình cho các công ty lớn tại Hàn Quốc, chất lượng video tạo ra cao hơn so với các dịch vụ khác. Đặc biệt, các dịch vụ của chúng tôi có thể thực hiện được trên hệ thống điện toán đám mây, không yêu cầu người dùng cài đặt bất kỳ chương trình riêng nào. Tất nhiên, dịch vụ của chúng tôi cũng hỗ trợ chạy trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, smartphone, chỉ cần các thiết bị được kết nối với mạng.
어디서라도 작업이 연계 작업이 가능한 게 저희 기술적인 장점이고요.
Đã 2 năm từ khi Video Monster chính thức tung ra dịch vụ đầu tiên, trong thời kỳ này, công ty đã đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù sở hữu công nghệ ưu việt, song giống như các công ty khởi nghiệp khác ở Hàn Quốc, Video Monster cũng gặp khó khăn về nhân lực và vốn. Song công ty đã thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển dựa trên các chương trình hỗ trợ khác nhau và được nhận đầu tư từ chính phủ cũng như thu hút đầu tư giai đoạn đầu từ các công ty đầu tư mạo hiểm. Vượt qua thời điểm khó khăn, Video Monster hiện tập trung huy động vốn và đầu tư và phát triển các dịch vụ sáng tạo cho khách hàng. Ông Trần Đông Hiếu chia sẻ.
Bắt đầu với các dịch vụ web cách đây 2 năm, chúng tôi đã phát hành một ứng dụng dành cho thiết bị di động vào năm ngoái. Các dịch vụ hoàn hảo và tiện lợi của chúng tôi đã được nhiều công ty, tổ chức giáo dục công nhận. Các dịch vụ của chúng tôi được tối ưu hóa để đưa ra các video quảng cáo 30 giây. Do đó, các dịch vụ của chúng tôi rất được săn đón bởi các doanh nghiệp nhỏ đang tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử, công nghiệp khởi nghiệp, tổ chức giáo dục, học viện tư nhân và chính quyền địa phương. Các dịch vụ này cũng phổ biến với các cá nhân điều hành kênh YouTube riêng hoặc làm vlog hay người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Người dùng cá nhân đang tìm kiếm các dịch vụ này để tạo video về những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống như nhật ký về quá trình trưởng thành của trẻ hay kỷ niệm đáng nhớ của thú cưng. Số lượng cá nhân sử dụng dịch vụ của chúng tôi đang tăng nhanh, với số thành viên đăng ký vượt qua 200.000 người và hơn 100.000 video trả phí được hoàn thành trong 2 năm qua. 유료로 완성된 그 영상 편수가 10만 건을
돌파했습니다. 가입 회원은 20만 명을 넘어섰습니다. Bắt đầu tiến vào thị trường Nhật Bản năm ngoái, Video Monster hiện đang được giới thiệu ở thị trường Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore trong năm nay và có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Indonesia vào tháng tới. Mục tiêu tiếp theo của Video Monster là trở thành công ty công nghệ video số 1 châu Á. Các dịch vụ của công ty đã được công nhận ở cả Hàn Quốc và nước ngoài, nhưng giám đốc Trần Đồng Hiếu mong muốn tiến thêm một bước là kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào các dịch vụ của công ty. Ông bật mí.
Chúng tôi hiện đang phát triển các dịch vụ cho phép giáo viên tạo các video bài giảng trực tuyến và cho phép mọi người tạo video về chuyên môn. Chúng tôi đang phát triển công cụ biên tập video dựa trên công nghệ AI, giúp người dùng có thể chỉnh sửa video nhanh chóng, dễ dàng, với mục tiêu ra mắt các dịch vụ này trong nửa đầu năm sau. Hiện tại, chúng tôi tập trung cung cấp dịch vụ làm video tại khu vực Đông Nam Á, và dự định tiến sang thị trường Mỹ trong năm tới, giới thiệu giải pháp tạo video dựa trên AI ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu để mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn cầu.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lăng Kính Kinh tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.